Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 130. Maria tại Tiberias.
Tiberias đã ở trong tầm mắt khi hai người bộ hành mệt mỏi tiến bước trong hoàng hôn đang xuống.
Sắp đêm rồi mà chúng ta vẫn còn ở miền quê, hai phụ nữ đơn độc và ở gần một thành phố đầy những... Ôi, những loại người Benjavut, phần lớn là Benjavut.
Maria Andre nói khi sợ hãi nhìn chung quanh bà.
Maria, đừng sợ. Benjavut không làm hại chúng ta đâu. Nó chỉ làm hại những người đón nhận nó vào trong lòng họ.
Nhưng những người ngoại giáo này có nó...
Tại Tiberias, đâu phải chỉ toàn là dân ngoại. Và trong số họ, có những người công chính.
Cái gì? Cái gì? Họ đâu có thiên chúa của chúng ta?
Maria không đáp trả, vì mẹ hiểu rằng vô ích. Bà chị dâu đại đồ của mẹ chỉ là một trong số rất đông người Israel, tin rằng chỉ có mình họ có các nhân đức. Bởi vì họ là người Israel. Một yên lặng, chỉ còn nghe tiếng bước của Sandan ở những bàn chân mệt mỏi và đầy bùi.
Tốt hơn là nên đi con đường quen. Con đường đó chúng ta biết, và nó đông người qua lại. Đường này thì ở giữa vườn, đơn độc, không quen, chỉ sợ vậy đó.
Nhưng không, Maria coi kìa, thành phố đây rồi, chỉ còn vài bước nữa.
Đây là khu vườn yên tĩnh của các nông dân Tiberias, và kia là bờ sông, cũng chỉ vài bước.
Chị muốn chúng ta đi theo bờ sông à? Chúng ta sẽ gặp các ngư phủ, chỉ có việc băng qua các khu vườn này.
Không, không, chúng ta lại ra xa thành phố. Hơn nữa, các lái đò hầu như toàn là Hy Lạp, Crete, Ả Rập, Ai Cập, Roma.
Và tự như bà điểm danh từng ấy từng lớp hỏa ngục. Maria rất thánh, không thể nín cười dưới lớp môn của mẹ. Họ tiến tới, con đường trở thành một đại lộ. Và cũng nhiều bóng cây hơn bao giờ hết. Và đáng sợ hơn bao giờ hết đối với Maria Andre. Bà kêu cầu Jehovah ở mỗi bước đi mà bà lết càng lúc càng chậm.
Nào, can đảm lên. Mau đi, nếu chị sợ.
Maria nói để khuyến khích bà. Ở mỗi lời yêu cầu, bà trả lời.
Cầu được như vậy.
Nhưng rồi Maria Andre dừng hẳn lại và bà hỏi,
tại sao em muốn chị tới đây? Có lẽ để nói chuyện với Iscariot?
Không đâu Maria, hay một cách chính xác là không phải việc đó. Em đến để nói chuyện với bà Roma Valeria.
Lại tình thương, chúng ta tới nhà bà ta sao? À, không... Maria ơi, đừng làm việc đó, chị sẽ không đi với em tới đó đâu. Nhưng em làm gì tại nhà những kẻ bị nguyên rủa này?
Maria rất thánh, không còn nụ cười êm đềm nữa. Nàng bộc lộ thái độ rất nghiêm trang và hỏi.
Chị không nhớ rằng phải cứu Oria sao? Con em đã bắt đầu việc giải phóng cho nó. Em sẽ chuộc nó.
Đó chính là điều chị phải thi hành đối với các linh hồn.
Nhưng nó không phải Israel.
Thực sự, chị chưa hiểu một lời nào của tin mừng cả. Chị là một môn đệ rất bất toàn. Chị không làm việc cho thầy chị. Và chị làm cho em bao là đau đớn.
Maria Anfe cúi đầu, nhưng quả tim bà tuy đầy thành kiến của Israel, nhưng tốt một cách tự nhiên, nó liền vượt lên. Trong một tiếng nấc, bà ôm lấy Maria và nói,
tha cho chị đi, tha cho chị đi. Đừng nói rằng chị làm khổ em và rằng chị không phục vụ Giê-xu của chị. Đúng, đúng, chị rất bất toàn, chị đáng bị khiển trách, nhưng chị không làm vậy nữa. Chị đi, dù là đi tới hỏa ngục. Nếu em tới đó để giật lấy một linh hồn để đem về cho Giê-xu, cho chị cái hôn đi, Maria, để nói rằng em tha cho chị.
Maria ôm bà để hôn, và các bà lại lên đường, lanh lẹ, được linh động lại bởi tình yêu. Đây, họ đã ở Tiberia, phía cảng nhỏ của các người đánh cá. Họ tìm căn nhà nhỏ của Giuse, người môn đệ chèo đò. Họ tìm thấy và họ gõ cửa.
Mẹ của thầy con. Ôi mẹ, xin mời vào. Và nguyện Thiên Chúa ở với mẹ và với con là kẻ tiếp đón mẹ. Xin cũng mời bà vào và nguyện bình an cho bà, mẹ của các tông đồ.
Họ vào, trong khi bà vợ và con gái của người lái đò chạy tới để chào, theo sau bởi một đàn các đứa con nhỏ hơn. Thực phẩm thanh đạm được tiêu thụ mau lẹ, và Maria Cleopha mệt mỏi liền rút lui cùng với các con của gia đình. Còn lại trên sân thượng cao, từ đó nhìn thấy cái hồ. Người ta nghe thấy nó thì đúng hơn là nhìn thấy, vì chưa có trăng, sóng đập vào bãi. Còn lại Đức Thánh Trinh Nữ, người lái đò, và vợ ông. Bà cố gắng để tiếp khách, nhưng bà buồn ngủ, thật sự thì bị ván đầu.
Bà ấy mệt.
Giuse nói để biện hộ cho vợ.
Tội nghiệp. Các bà chủ nhà luôn luôn mệt về buổi chiều.
Đúng, các bà làm việc, các bà nội trợ không giống như những bà chỉ lợi dụng thời giờ để hưởng thụ.
Người lái đò nói, cách khinh bỉ khi chỉ vào các con thuyền sáng trưng đang tách khỏi bờ giữa tiếng ca, tiếng nhạc.
Bây giờ là lúc các bà ấy ra ngoài, là lúc họ bắt đầu mệt mỏi. Trong khi các người đàng hoàng lo ngủ, họ làm thiệt hại cho các người làm việc, vì họ tới phạm tội ở những nơi tốt nhất, làm cho chúng con phải trốn những nơi đó. Chúng con, những người rút từ hồ ra tấm bánh cho gia đình.
Họ là ai?
Là các bà Roma và những người giống như các bà. Trong số đó phải kể đến Herodiade và đứa con gái lẳng lơ của bà. Và cũng có các bà khác của Israel, vì chúng ta có rất nhiều Maria Magdalena. Còn nói về Maria trước khi hoán cải.
Đó là những đàn bà bất hạnh.
Bất hạnh à? Chính chúng ta là những kẻ bất hạnh, vì chúng ta không ném đá họ để thanh tẩy Israel cho khỏi những kẻ làm hư nó, và là những kẻ mang đến cho chúng ta sự nguyền rủa của Thiên Chúa.
Trong lúc này có nhiều thuyền khác rời bờ, và chiếc hồ đỏ ói vì ánh sáng của các người chơi bời.
Mẹ ngửi thấy mùi nhựa thơm không? Họ bắt đầu bằng cách tự làm say bằng cái khói của nó, rồi họ làm những chuyện còn lại trong quá trình một bữa tiệc. Họ có thể đi tới tận suối nước nóng ở bờ bên kia,
trong những nhà tắm hơi. Đó là những trò của hỏa ngục đang diễn ra. Họ sẽ trở về vào rạng đông, vào bình minh, hay có thể trễ hơn, say mềm, chồng chất lên nhau như những cái bao. Đàn ông, đàn bà và các nô lệ khênh họ vào trong nhà họ để bắt đầu cuộc hành lạc. Chiều nay toàn là các thuyền đẹp rời bến. Coi kìa, coi kìa. Nhưng còn bực với những người Do Thái ở giữa họ hơn là với họ. Họ thì người ta biết rồi, các con vật không biết xấu hổ. Nhưng chúng ta, mẹ ơi, mẹ có biết là tông đồ Giuđa đang ở đây không?
Mẹ biết.
Ông ta không làm gương sáng, mẹ biết không?
Tại sao? Ông ta đi với những người này à?
Không, nhưng với các bạn xấu và một người đàn bà. Con thì con không nhìn thấy, không ai trong chúng con nhìn thấy tập đó. Nhưng các Pharisêu đã giễu chúng con mà nói rằng tông đồ của các ông đã đổi thầy. Bây giờ ông ta có một bà và ông ta là bạn tốt của các người thâu thuế.
Giuse, đừng xét đoán theo các điều con chỉ nghe nói. Con biết rằng các Pharisêu không ưa các con và họ cũng chẳng ca tụng thầy.
Đúng vậy, nhưng tiếng đồn lan đi và điều đó làm thiệt hại.
Nó đã sinh ra, nó cũng sẽ biến đi. Con thì con đừng phạm tội chống lại anh em con. Ông ta ở đâu? Con biết không?
Có, tại nhà một người bạn. Con tin vậy. Một người có cửa tiệm rượu và đồ gia vị. Gian hàng thứ ba ở phía đông chợ, sau phong tên nước.
Tất cả các bà Roma có giống nhau không?
Ôi, gần như vậy cả. Cho dù các bà không để cho người ta thấy, các bà cũng làm chuyện xấu.
Những bà nào không để cho nhìn thấy?
Những bà đã đến nhà Lazaro vào lễ vượt qua. Các bà ở tách riêng ra hơn. Còn muốn nói là các bà không luôn luôn đến trong các bữa tiệc. Nhưng các bà cũng đến đây, luôn luôn đủ để cho người ta có thể nói rằng các bà ô uế.
Nhưng con nói vậy, bởi vì con chắc chắn như vậy. Hay đó là thành kiến Israel của con làm cho con nói? Hãy xét mình thực tình mà xem.
Đây, nói đúng ra, con không biết. Con không thấy họ nữa trong các thuyền của những tên ghê tởm đó. Nhưng các bà cũng lên thuyền ở trên hồ về ban đêm.
Con cũng tới đó à?
Chắc chắn rồi, khi con muốn đánh cá.
Trời quá nóng, chỉ có mặt hồ về đêm là mát. Đó là các lời của con trong bữa tối.
Đúng vậy.
Vậy tại sao không nghĩ rằng các bà tới đó vì lý do này?
Người đàn ông nín lặng, rồi ông nói.
Trễ rồi, các vì sao cho biết đây là vọng canh thứ hai rồi. Thưa mẹ, con rút lui. Mẹ không nghĩ sao?
Không, mẹ ở lại đây để cầu nguyện. Mẹ sẽ đi sớm. Đừng ngạc nhiên nếu con không thấy mẹ vào lúc rạng đông.
Mẹ có thể làm như mẹ muốn. Anna, vào giường đi.
Và ông lay bà vợ ông đang ngủ say. Họ bỏ đi. Maria ở lại một mình. Mẹ quỳ gối và cầu nguyện. Cầu nguyện. Nhưng mẹ không rời mắt khỏi các con thuyền đang bơi. Các thuyền của người giàu. Chúng bơi đi, sáng rực, giữa làn hoa, tiếng hát và khói hương. Có rất nhiều. Chúng ra đi, ra đi, ra đi về hướng đông. Các khoảng cách giữa các thuyền trở nên rất nhỏ. Tiếng ca không còn vọng lại nữa. Chỉ còn lại một chiếc thuyền đơn độc, lộng lẫy trên tấm gương nước, được soi sáng bởi vầng trăng đang lặn ở đằng trước Tiberia. Nó đi đi lại lại từ từ. Maria quan sát nó cho tới khi mẹ thấy nó quay mũi vào bờ. Lúc đó Maria đứng dậy và nói:
Lạy Chúa, xin giúp con, xin làm cho nó là.
Rồi mẹ nhẹ nhàng bước xuống cái cầu thang nhỏ, rón rén đi vào một phòng mà cửa hé mở. Dưới ánh sáng trăng, có thể nhìn thấy một cái giường nhỏ. Mẹ cúi xuống trên đó và gọi:
Maria, Maria, thức dậy thôi, chúng ta đi.
Maria Anfe tỉnh thức, còn đờ đẫn vì giấc ngủ. Bà dụi mắt và hỏi:
Đến giờ rồi à? Trời sáng lẹ quá.
Bà bàng hoàng tới nỗi bà không nhận ra đó không phải là ánh sáng rạng đông, mà là ánh lân tinh yếu ớt của mặt trăng đi vào qua chiếc cửa mở. Nhưng bà nhận ra được khi bà đã ra ngoài mảnh đất có trồng cấy ở trước nhà người lái đò.
Nhưng còn đêm mà,
bà kêu.
Ừ, nhưng chúng ta phải làm lẹ, và chúng ta ra lẹ khỏi thành phố này. Ít nhất, em hy vọng vậy. Đi, ra lối này, theo bờ hồ. Nhanh lên, trước khi chiếc thuyền tới bờ.
Thuyền à, thuyền nào?
Maria hỏi, nhưng bà chạy theo sau Đức Trinh Nữ và lẹ lẹ ra ngoài bãi vắng, đi tới cái đập nhỏ mà chiếc thuyền hướng về. Hai bà tới nơi một lát trước chiếc thuyền, thở hổn hển. Maria nhìn chăm chú và kêu lên:
Người khen Thiên Chúa, đó là các bà. Bây giờ hãy theo em, vì em phải tới nơi các bà tới. Em không biết các bà ở đâu.
Nhưng Maria, xin thương, người ta sẽ cho chúng ta là hai gái điếm.
Đứng trong sạch lắc đầu, lẩm bẩm.
Chỉ cần là ta không như vậy. Đi.
Và mẹ kéo bà đi tới bóng một căn nhà. Chiếc thuyền vào bờ. Trong lúc đó, một cái kiệu dừng lại ngay ở bên để chờ được mang đi. Hai người đàn bà lên kiệu, còn hai người ở lại dưới đất và đi bộ bên cạnh chiếc kiệu. Chiếc kiệu tiến theo bước nhịp nhàng của bốn người đàn ông Bắc Phi, mặc áo rất ngắn, không có tay, chỉ hơi bọc lấy thân. Mẹ đi theo họ như điếc với những phản kháng của Maria Anfre.
Hai đàn bà đơn độc theo sau họ, họ nửa mình trần. Ôi!
Qua mấy mét đường thì cái kiệu dừng lại. Một người đàn bà xuống khỏi đó, trong khi người đàn ông đi ở phía trước gõ vào một cái cổng.
Chào Lydia.
Chào Valeria. Đừng Faustina một cái cho ta với. Chiều mai chúng mình còn được yên hạn để đọc sách trong khi những người khác mừng lễ lại.
Cánh cửa mở ra và Valeria với người nô lệ hoặc nô lệ được giải phóng của bà sắp bước vào. Mẹ tiến lên và nói:
Thưa bà, xin một lời.
Valeria nhìn hai người đàn bà bao bọc trong áo khoác kiểu hi bá rất tầm thường. Bà tưởng là các người hành khất. Bà ra lệnh:
Barbara, hãy cho cô bố thí.
Thưa bà, không, tôi không xin tiền. Tôi là mẹ của Giê-xu Nazareth. Còn bà này là bà con của tôi. Tôi đến nhân danh người để xin bà một điều.
Thưa bà, có lẽ con bà bị bắt hại.
Không hơn thường lệ. Nhưng người muốn...
Xin mời bà vào. Không thích hợp để bà đứng ngoài đường như người hành khất.
Không, điều này sẽ nói mau, nếu bà nghe tôi cách kín đáo.
Tất cả các người đi đi.
Valeria ra lệnh cho người nô lệ được giải phóng và các người khen kiệu.
Chúng ta đã ở riêng, ông thầy muốn gì? Tôi đã không đến để khỏi làm phiền người trong thành phố của người. Người đã không đến, có lẽ để khỏi làm phiền tôi ở bên cạnh trong tối.
Không, theo lời tôi khuyên, vì thưa bà, con tôi bị ghét.
Tôi biết.
Và người chỉ được an ủi trong sứ mạng của người.
Tôi biết.
Người không đòi hỏi tinh dự, quân đội. Người không ước ao cai trị hay của cải. Nhưng người đòi quyền lợi của người trên các tâm hồn.
Tôi biết.
Thưa bà, người phải trả lại con bé cho bà. Nhưng xin bà đừng phẫn uất nếu tôi nói với bà. Ở đây, nó không thể làm sao để tâm hồn nó thuộc về Giê-xu. Bà tốt hơn những người khác. Nhưng ở chung quanh bà, có quá nhiều cái là bùn lầy của thế gian.
Đúng vậy, thì sao?
Bà là người mẹ. Con tôi có những tình cảm của người cha đối với mọi linh hồn. Bà có cho phép bé gái Faustina, con của bà lớn lên, giữa những người có thể làm hư hỏng nó không?
Không, và tôi đã hiểu. Vậy, hãy nói với con bà những lời này. Để ghi nhớ Faustina mà ngài đã cứu thân xác, Valeria đã để lại cho ngài Osea để ngài cứu linh hồn nó. Đúng vậy, chúng tôi quá đồi trụy để một vị thánh có thể tin tưởng. Thưa bà, xin cầu nguyện cho tôi.
Và bà rút lui rất lẹ, không để cho Maria kịp cảm ơn. Tôi nói là bà rút lui để khóc. Maria Anfe sửng sốt.
Đi thôi Maria, chúng ta khởi hành vào ban đêm. Chiều mai, chúng ta sẽ ở Nazareth.
Đi, bà ta đã nhường nó, giống như một đồ vật.
Đối với họ, thì chỉ là một đồ vật. Đối với chúng ta, thì đó là một linh hồn. Đi, coi kìa, trời đã hơi hơi sáng ở chân trời. Người ta có thể nói là không có đêm vào tháng này.
Các bà ra đi, bởi con đường không còn tối mờ nữa, và nó mở ra trước mắt họ, không phải con đường bờ hồ, mà là con đường ở phía sau một dãy nhà tầm thường. Khi các bà đang ở khoảng giữa đường, thì từ một góc, Judah bước ra, một Judah rõ ràng là sai cước. Ông trở về từ một yến tiệc nào đó, ai mà biết được, với râu tóc rối bời, y phục nhào nát, mặt mũi lem luốc.
Judah, con, trong tình trạng này.
Judah không có giờ để giả bộ không nhận ra mẹ, và ông không thể chạy trốn. Sự bất ngờ làm ông ý thức được sự kiện và cắp chặt ông tại chỗ không phản ứng. Maria lại gần ông, trong khi thắng vượt sự ghê tởm mà bộ dạng bị tông đồ gây nên, và mẹ nói với ông.
Judah, đứa con khốn khổ, con làm gì? Con không nghĩ tới Thiên Chúa, tới linh hồn con ư? Tới mẹ con? Con đã làm gì Judah? Tại sao con muốn làm người tội lỗi? Hãy nhìn vào mẹ đây, Judah. Con không có quyền giết linh hồn con.
Và mẹ tìm cách cầm tay ông.
Hãy để tôi yên. Sau cùng, tôi là một người và tôi tự do làm điều mà mọi người đều làm. Hãy nói với người đã sai bà đi do thám tôi rằng tôi chưa hoàn toàn là thần trí và tôi còn trẻ.
Con không được tự do để hủy hoại mình. Judah, hãy thương lấy chính mình con. Hành động như vậy thì con sẽ không bao giờ là một tâm hồn hạnh phúc được. Judah, người không có sai mẹ đi để dò thám con đâu. người cầu nguyện cho con. Chỉ có vậy thôi. Và mẹ cùng với người, nhân danh mẹ của con.
Hãy để tôi yên.
Judah nói cách vô lễ, rồi nhận ra sự thô lỗ của mình. Hắn sửa chữa.
Tôi không đáng tình thương. Chào bà.
Và hắn bỏ đi.
Thật là thằng quỷ. Chị sẽ nói chuyện này với Giê-xu.
Maria Andre kêu lên.
Thằng Judah của chị nó có lý.
Chị sẽ không nói với ai cả. Chị sẽ cầu nguyện cho ông ta. Điều đó thì được.
Em khóc sao? Em khóc vì hắn ta. Ôi!
Em khóc. Em đã vui mừng vì cứu được Oria. Bây giờ em khóc. Vì Judah là một tội nhân. Nhưng với Giê-xu đã quá đau khổ. Chúng ta chỉ mang cho người tin vui mà thôi. Với sự nhẫn nại và lời cầu nguyện, chúng ta sẽ giật tội nhân khỏi tay Satan. Tựa như nó là con của chúng ta. Maria à, tựa như nó là con của chúng ta. Chị cũng là mẹ, và chị biết. Vì người mẹ khốn khổ đó, vì linh hồn tội lỗi này, vì Giê-xu của chúng ta.
Chị sẽ cầu nguyện, nhưng chị không nghĩ rằng hắn ta xứng đáng.
Maria, đừng nói vậy.
Chị không nói vậy, nhưng là vậy đó. Chúng ta không tới nhà Ginny à?
Không. Sắp sửa chúng ta sẽ tới đó với Giê-xu.
Yêu thương êm đềm giây phút bên mẹ, tình mẹ bao la chưa tràn hồng ân Thiên Chúa. Giờ đây tha thiết xin mẹ chờ che con sống yên hàn, lòng con say đắm dâng mẹ lòng mến chân thành. Mẹ chiếu ánh sáng rằng người chỉ lối dẫn bước đường dài, xin hãy dẫn đưa con về tình Chúa yêu thương vô ngờ. Nguyện vững tin dù khó nguy ngập lối, gặp lúc sóng gió mịt mù cậy trông nương thân mẹ hiền, thương giúp con bao u sầu ngàn nỗi đau thương trong đời. Mẹ dẫn con về tới nơi an vui, nguyện mẹ là vàng nghe lời con cái vần này. Đường trần phong ba đoái thương đoàn con dương thế, mẹ ơi ban an bình, uy an năm tháng ưu phiền, và nay con đến dâng niềm cảm mến tri ân. Yêu thương đêm đêm giây phút bên mẹ. Tình mẹ bao la chưa tràn hồng ân Thiên Chúa, giờ đây tha thiết xin mẹ chờ trẻ con sống yên hàn, lòng con say đắm dâng mẹ lòng mến chân thành. Mẹ chiếu ánh sáng ngàn người chỉ lối dẫn bước đường dài, xin hãy dẫn đưa con về tình Chúa yêu thương vô bờ, nguyện vững tin dù khó nguy ngập lối, gặp lúc sóng gió mịt mù cậy trông nương thân mẹ hiền, thương giúp con bao u sầu ngàn nỗi đau thương trong đời, mẹ dẫn con về tới nơi an vui. Nguyện mẹ lá vàng nghe lời con cái van này, đường trần phong ba đoái thương đoàn con dương thế, mẹ ơi ban phúc an bình uy an năm tháng ưu phiền, và nay con đến dâng niềm cảm mến tri ân. Mẹ ơi ban phúc an bình uy an năm tháng ưu phiền, và nay con đến dâng niềm cảm mến tri ân.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.